This is KBDT from Highland Park, Texas.
Giả đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Ngay bây giờ, Như Tường mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra Sở Thuế Đài Thi phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 trên băng tần 1160 AM. Và từ phòng vi âm, Như Tường xin gửi lời mến chào tái ngộ chị Đài Thi.
Đại Thi xin chào Như Tiền, cũng như chào quý vị thính giả khắp mọi nơi.
Cảm ơn Thi. Bây giờ thì chúng ta trở lại với những vấn đề chính của chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Và câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến cho chị Đại Thi, đó là: tôi muốn chuyển nhượng nhà cho con trai và con dâu. Con trai có quốc tịch Mỹ, con dâu có thẻ xanh. Tôi nghe nói chỉ có quốc tịch mới được miễn thuế, thẻ xanh không được. Nhà tôi ở Houston. Thực sự hai cháu có phải chịu bất kỳ loại thuế nào không? Câu hỏi này chắc của một cô chú nào đó lớn tuổi đúng không chị?
Cái câu hỏi này đó là chỉ không biết là nghe, thì không biết là thính giả này nghe ai nói là tại sao mà mình chuyển nhà cho con cháu mình mà hai con cháu nếu có quốc tịch thì đóng thuế mà có thẻ xanh thì quốc tịch thì miễn thuế mà có thẻ xanh thì đóng thuế, thì thật sự chị chưa bao giờ chị nghe như vậy. Cho nên đúng là không phải vấn đề hiểu lầm, mà đúng là nghe mình nói là hoàn toàn sai đó. Cái tin này phải gọi là tin tào lao đó, không biết ở đâu ra. Thì hy vọng là, tại vì chính phản thì cũng nghe một vài trường hợp như vậy, là người Việt mình nó thích đồn những cái tin thuế mà khi nói thật sự với Như Tuyền là không phải là mình hiểu sai chút xíu hay mình hiểu là đi một chút, không phải như vậy, mà hoàn toàn không có trong luật thuế hoặc là thì không biết ở đâu ra tại sao lại có những cái chuyện như vậy. Nhưng mà trở lại câu hỏi này đó thì là
nghe là mình thấy cái câu này nó có nhiều cái vô lý. Ví dụ như em đi là người không có trong ngành thuế như chị Thuy nè, một người mỗi năm là phải mang giấy thuế của mình ra nhờ một vị khai thuế cho mình, là tức là mình không biết gì về ngành thuế rồi đó nha, mình mới nhờ người ta khai đúng không? Mà mình cũng thấy câu này nó phi lý, là bởi vì nếu mà có quốc tịch mới được miễn thuế thì tất cả mọi công dân Mỹ đây chẳng ai đóng thuế nhà hết sao, phải không?
Đúng vậy. Thì tôi nghĩ cái câu hỏi ở đây là cái vấn đề chuyển nhượng nhà, chuyển nhượng tài sản cho con cháu đó, thì là con cháu có phải bị đóng thuế hay không đó, cái câu hỏi nó là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là thì thấy cái vấn đề nó mắc cười ở đây là vấn đề quốc tịch với thẻ xanh. Đối với chính phủ Mỹ đó thì quốc tịch với thẻ xanh đều giống nhau, có nghĩa là có liên quan tới thuế đó, thì quốc tịch với thẻ xanh đều phải có trách nhiệm, nghĩa là công dân, nghĩa vụ công dân đó, mình phải đóng thuế giống nhau, cho nên là không có cái sự phân biệt giữa quốc tịch và không quốc tịch, chỉ có phân biệt giữa những người không có thẻ xanh ở Mỹ, tức là họ qua đây để họ đi du lịch hay họ đi chơi hay gì đó thôi, chứ còn mà đã là có thẻ xanh là coi như là thường trú nhân ở Mỹ rồi thì sở thuế họ cái luật thuế áp dụng giống nhau hết cho những người có là thường trú nhân ở Mỹ hoặc là có quốc tịch Mỹ. Nhưng mà đó, cái câu hỏi này đó là cái người hỏi câu này là chỉ hỏi về là cái người nhận, con cháu nhận.
Dạ, em hiểu sai chỗ này chút xíu, em xin đính chính. Dạ. Là trong lúc chuyển nhượng nhà đó sang tên qua đó, thì ý cô chú là con trai có quốc tịch Mỹ thì không phải đóng cho cái khoản thuế mà nhận cái nhà chuyển nhượng. Đó là như vậy. Rồi, em hiểu chỗ này. Dạ.
Đúng rồi. Nhưng mà Nhưng mà quý vị cũng như Tuyền nên ráng nhớ cái điều này là người cho không bao giờ đóng thuế. Chỉ có người nhận mới đóng thôi. Nói là nếu mà phải đóng thuế đó, nếu tại vì chút nữa thì sẽ đi sâu vô một chút xíu. Nếu mà phải đóng thuế đó, thì chỉ người nhận đóng thôi, chứ còn người cho không bao giờ đóng. Tức là ví dụ quý vị có tài sản triệu triệu tỷ tỷ như vậy, khi quý vị cho đi thì không bao giờ đóng thuế. Nhưng mà cái người mà nhận cái đó là phải chuẩn bị tiền để đóng, nếu mà cho nhiều, nhận nhiều quá thì phải đóng. Đó, cho nên cô chú này không có phải lo vấn đề là con cháu mình có phải đóng thuế hay không. Không, phải quay lại để chị nói lại cái câu đó. Cái người cô chú này không phải lo, đúng rồi. Mà hai người con này cũng không phải lo, là bởi vì thẻ xanh quốc tịch giống nhau. Nhưng mà trong cái trường hợp người Việt của mình thì nói là 99% người Việt của mình là không phải lo cái đóng thuế mà... Tại sao bữa nay chị ăn nói gì mà nó hơi ngược ngạo vậy ta? Cái đầu óc nó, xin lỗi như Tiền cũng như quý vị nha, hôm nay là trong đầu óc nó quá nhiều vấn đề, cho nên thì hơi nói lộn xộn một chút. Là người nhận thì không bao giờ đóng thuế, chỉ có người cho mới phải đóng. Nhưng mà để bây giờ thì quay lại người Việt đi, cái chương trình đó người Việt như vậy. Theo luật Mỹ là mình được quyền cho tài sản cho con cháu hay là cho bất cứ ai không phải người gia đình của mình. Theo luật thuế bây giờ đó là mình cho khoảng 13.6 triệu, tức là 13.5 triệu đi, mình nói cho nó dễ. Cỡ chừng đó đó thì mình không phải đóng thuế. Thuế đó gọi thuế quà tặng đó. Nhưng mà người Việt mình không bao giờ gặp phải cái trường hợp như vậy. Cho nên là khi mình cho dưới cái số đó đó thì không phải lo gì về thuế hết. Khi mà chỉ có điều như vậy thôi nè, là khi mà đi khai thuế đó, tức là làm sao mà chính phủ hay là sở thuế biết là mình cho cả đời mình, thí dụ như năm nay mình cho ít rồi năm tới mình cho ít rồi hay là như thế nào, làm sao họ biết là tổng cộng cả cuộc đời mình cho bao nhiêu tiền đó, để mà chính phủ biết đường mà cộng lại, tổng kết lại đằng mà coi mình có thiếu thuế hay không. Thì nó là như vậy. Họ mỗi năm nó mỗi đổi chút xíu nha quý vị. Năm nay cái 2024, nếu quý vị mà cho con cháu tiền hoặc là xe hoặc là đồ đạc hoặc là nhà hoặc là bất cứ cái gì tài sản mà trị giá trên 18.000 đô la đó, thì khi đi khai thuế quý vị nhớ nói với cái người khai thuế là tôi có cho chừng đó, để cái người khai thuế đó họ điền một cái mẫu để họ báo cáo với sở thuế, báo cáo thôi nha, không có đóng thuế, báo cáo là năm nay tôi có cho con tôi trên 18.000 đô, để chi, để sở thuế họ có một cái để họ biết để mà họ tổng cộng lại, như khi nói là tới chừng mà khi mà mình mất á, mà họ tổng cộng lại coi mình cho tất cả bao nhiêu thì có phải đóng thuế hay không. Nó hơi rườm rà rắc rối một chút, nhưng mà thật sự là đa số người Việt mình đừng có lo mấy cái chuyện này. Cho nên là tôi nói là quốc tịch Mỹ với thẻ xanh nha, còn người Việt mà qua bên này du lịch hay là ở bên Việt Nam mà cho không phải dân Mỹ, công dân Mỹ, mà cho tiền cho con cháu mà là do công dân Mỹ ở Mỹ này, thì cái trường hợp đó nó khác nha. Bữa hôm nào tôi sẽ đi sâu vào cái đó, nhưng mà hôm nay là chỉ để dành cho những người ở Mỹ, thường trú nhân ở Mỹ, thì là suy nghĩ là không phải lo gì hết. Cho nên đừng lo, cứ tự nhiên mà chuyển nhà cho con cháu. Nhà bên này cho dù nhà Cali mắc tiền hay là New York hay là đâu đi nữa thì mình cũng không bao giờ mình phải đóng thuế, tại vì cái đa số họ cho mình tới 13 triệu mấy, cho nên mình không phải đóng thuế đâu. Nhưng mà như vậy cái luật thuế nó sẽ đổi mỗi năm. Và thí dụ như năm tới mình cho tiền hơn 19.000 thì mình phải khai báo. Năm nay thì 18 thôi, nhưng mỗi năm nó tăng chút chút thì không biết năm tới sẽ tăng như các từng trường khoảng 1.000. Hồi đó nó là 15.000, sau nó lên 16, lên 17, bây giờ lên 18, thì suy nghĩ năm tới sẽ lên 19. Thì hễ mình cho hơn số đó thì nhớ đi khai thuế, thì nhớ nói cho người khai thuế biết là họ báo vậy thôi, khai báo vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó Khi muốn nói là tại sao căn nhà đó mình không có nhượng cho con cháu lúc mà mình qua đời. Tức là họ thừa kế là căn nhà. Cái đó là cái mà lý tưởng nhất, là bởi chị không biết cái hoàn cảnh của cái người mà hỏi câu này thì như thế nào. Nhưng nếu mà tự nhiên mình sang tên mà mình không có cái lý do gì để mà mình sang tên, tự nhiên muốn sang tên như vậy thì nó rất là ổn là như vậy. Chị nói đây là một cái kế hoạch mà về thuế nha. Nếu mà mình sang tên căn nhà cho con cháu mình, bây giờ căn nhà trị giá 300.000 đô, thì nó ở đó, nó giữ đó, hay nó cho mướn hay nó làm gì đó, nó giữ đó khoảng chừng, nó ở đó khoảng chừng 5 năm. 5 năm thì nhà đó lên trị giá 500.000, thì nó lời 200.000. Nếu nó bán, nó phải đóng thuế trên cái số tiền lời 200.000. Nhưng mà nếu mà quý vị chờ khi nào mình mất, mình cho cái nhà đó cho con cháu mình, thì ví dụ như 5 năm sau mình mất, căn nhà trị giá 500.000, thì con cháu mình khi nó lấy căn nhà đó, nếu mà nó bán liền á, trị giá 500.000, nó bán 500.000 thì nó không lời đồng nào hết. Hồi đó mình mua nhà đó 300.000 hay 100.000 hay 10.000 hay ai cho mình không thành vấn đề. Nhưng mà khi mình mất nhà, mình phải mất chứ, mình qua đời chứ mình không có được còn sống. Mình qua đời mà con mình nó thừa hưởng căn nhà đó, thì là nó tính theo cái giá trị cái ngày mình mất. Thì 5 năm sau mình mất, 10 năm sau mình mất, 20 năm sau mình mất, mình đâu có biết được. Thì khi mà cho con mình thừa hưởng căn nhà như vậy á, là cái giá trị nó tính theo cái ngày mình mất, thì rất là lợi cho con, là bởi vì nếu mà nó muốn bán thì nó không phải đóng tiền lời. Còn bây giờ mình cho nó sớm quá mà sau này nó bán thì nó phải đóng tiền, nó phải trả cái tiền lời rồi, bởi vì nhà lên giá thì bán thì phải lời. Thì khi nói cái đó là cái mà nếu mà quý vị nghĩ là thôi mình lớn tuổi rồi thì mình giao cho con cháu bây giờ đi cho nó xong, nhưng mà đó là một cái sơ hở về thuế rất là nặng. Con mình sau này nếu nó bán nhà, nó không thích giữ căn nhà, nó phải trả thuế rất là nặng. Thành thử ra quý vị nên để ý cái vấn đề đó.
Chị Thi.
Rồi đó, như thế.
Dạ, như thế thì cái số tiền chênh lệch của cái căn nhà đó là cái người nhận đó sau này bán phải đóng thuế. Nhưng mà chính phủ họ không có cái tính cái sự lạm phát hả chị? Ví dụ
không,
như
nó lên giá không.
Dạ.
Không có tính. Bởi vì chị nói là sau này nhà nó lên giá nhiều thì nó là mấy năm nay nhà nó lên gấp đôi luôn, ví dụ như vậy. Thì mà lỡ ngày xưa mình chuyển cho con mình hay là như Tuyền chuyển nhà cho người thân hay ai đó mấy năm trước đây, rồi bây giờ nhà đó nó lên giá mà như tiền gần bán, là tự nhiên cái mình phải đóng thuế quá trời luôn.
Thường thường thuế như vậy thì nó có một cái con số bao nhiêu phần trăm mình phải đóng trên cái quà tặng như vậy vậy chị?
Nếu mà bây giờ thì không còn còn là quà tặng nữa, tại vì quà tặng thì mình không có cho, mình không có quá cái mức 13 triệu mấy, cho nên mình không phải đóng cái thuế quà tặng nữa ha. Bây giờ mình đóng thuế qua cái nội gọi là cái này gọi là lợi nhuận. Lợi nhuận là bởi vì khi mà mình căn nhà đó hả? Mình bán à hả? Họ coi như khi mà mình được cha mẹ mình cho căn nhà thì họ, chính phủ họ coi như là nhà đó mình mua, dù là chỉ cho thôi nhưng mà họ đó mình mua, thì họ tính theo cái giá trị của lúc cái ngày cho. Ngày cho là như chị nãy chị nói trị giá 300.000. Cho nên là họ coi như mình mua 300 bán 500 lời 200 thì phải đóng thuế trên cái 200. Mà cái mức thuế là nãy như Tiền hỏi, cái đó là khoảng chừng 25%.
25% cũng nhiều ha.
Nhiều chứ.
Dạ.
Cho nên là rất là quan trọng mấy chú mấy bác mà lớn tuổi mà có căn nhà bây giờ trả xong hết rồi, tại mình mua hồi xưa nó rẻ đó.
Dạ.
Bây giờ muốn chuyển cho con cháu thì nên cẩn thận cái chuyện đó. Gặp Thi á, Thi nói thật, tại vì Thi sẽ làm như vậy. Thi sẽ chuyển bất động sản cho con của Thi khi mà Thi mất, chứ không phải cho nó trong lúc Thi còn sống. Bởi vì khi Thi mất, qua tên nó là nó sẽ tính ra cái ngày, cái giá trị ngày Thi mất. Mà nó muốn bán liền thì nó không phải, nó không có lời gì đâu. Tại vì ngày Thi mất là cái ngày cũng 1-2 tháng sau mà nó bán thì đâu có lên bao nhiêu đâu. cho nên là tự nhiên cái nó miễn được 20-mấy% tiền thuế, rất là lợi.
100.000 là phải đóng đến 25.000.
Mà nhà cửa thì lên nhiều lắm á, như Tuyền mới không mấy trăm ngàn, mình nói chuyện mấy trăm ngàn ở đây không là chứ không phải là vài ngàn đâu.
Như vậy thì hồi nãy Thiên nói như vậy là họ cộng cái số mười mấy triệu đó, cái maximum mà họ cho phép đó, thì họ sẽ cộng lại trong cả cuộc đời hả chị? Từng năm vậy đó hả?
Cả cuộc đời. Cả cuộc đời.
Bây giờ em mới biết cái luật này luôn á nha, thú vị ghê ha.
Luật này luật quà tặng nha, thì mình được miễn. Tại hồi nãy mình nói cái này hai thuế khác nha. Thuế là lợi nhuận mình bán cái gì lời mình phải trả, thì khi nói cái đó 20-mấy%. Nhưng mà cái thuế mà thuế quà tặng đó thì không phải trả, là bởi vì cả đời mình được cho bao nhiêu đó đó. Nhưng mà khi nghe nói là khoảng 2026 trở đi đó thì là luật thuế có thể sẽ thay đổi và họ sẽ giảm cái số đó còn xuống còn lại 7 triệu. Gặp người dân như mình, người thường như mình thì đổi bao nhiêu mình cũng chẳng sợ. Nhưng mà đối với người giàu, triệu phú á, với tỷ phú á,
thì tiền
những
của
cái này
họ
là họ
nhiều
rất
lắm.
Là rầu.
Con số
họ rất
họ
là rầu
lắm.
Làm sao mà chuyển cho con cháu để mà đừng có đóng thuế. Họ phải tính đủ thứ cách đó chứ. Tính chuyển năm này bao nhiêu, rồi cách chuyển như thế nào, rồi làm cho họ phải tìm cách đủ mọi cách đó. Nhưng không phải là gian lận, nhưng mà mọi cái sơ hở của cái luật thuế đó, ví dụ nó cho mình cái gì đó thì mình chụp lấy cái đó, xong rồi mình chạy qua cái cách khác, cái nó cho mình cái cách khác nữa thì mình lại chụp lấy cái đó, tức là mình phải tính rất là kỹ những
điều đúng
giàu.
Tại sao không chứ, đó là quyền lợi của mình mà.
đúng rồi.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất nhiều. Bây giờ thì một câu hỏi khác nhờ chị Thi tư vấn nè. Tôi nghe cô Đài Thi nói nếu mình thiếu thuế mà không trả thì sở thuế sẽ truy thu bằng cách này hoặc cách khác, nhưng nếu mình không có tài sản thì sao? Tôi đã chuyển nhượng nhà, xe và tài khoản nhà băng cho con gái đứng tên phòng khi tôi qua đời đột ngột và cũng để xin tiền già và phúc lợi xã hội. Vậy sở thuế có đụng chạm đến tài sản của con gái tôi hay không?
Trong cái phần này có hai câu hỏi. Cái thứ nhất, mình thiếu thuế và mình không trả đó, thì sở thuế, mình không có tài sản thì sở thuế làm gì? Cái câu hỏi thứ nhì đó là mình chuyển hết cho người thân của mình rồi thì sở thuế có đụng tới người thân hay không? Cái câu thì trả lời câu thứ nhì trước nha, tại vì nó gọn, nó lẹ hơn. Còn cái câu kia nó hơi dài dòng để dành chút xíu. Sở thuế, khi mà mình cái người hỏi câu hỏi này, khi mà chuyển tài sản cho con cháu để mình dễ sinh phúc lợi xã hội, dễ sinh an sinh xã hội, rồi dễ thoát mọi cái nợ nần này kia đó, thì không biết, tại vì cái này là không phải lãnh an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, hai cái đó, hai cái cơ quan đó họ làm việc như thế nào thì chị không rõ, cho nên vì đó không phải là lĩnh vực của chị, cho nên chị không thể nào trả lời hai câu đó. Nhưng mà chị biết chắc là sở thuế khi mà họ biết mình cố tình tẩu tán tài sản, chị nói chữ cố tình tẩu tán tài sản, quý vị nhớ kỹ cái đó, thì họ sẽ lấy lại. Dù là mình đã bán căn nhà đó hay mình chuyển tên căn, mình sang tên cho người nào đó rồi, mình chuyển xe cho người rồi, mình làm gì? Sở thuế vẫn lấy lại. Lấy lại mà, ví dụ như tôi nói, ví dụ như mình bán cái xe đó cho một người thân rất là rẻ, tôi bán giá tượng trưng thay vì xe đó 20.000 đô, mình bán 1-2 ngàn cho có tượng trưng thôi. Chẳng những sở thuế họ tịch thu, họ lấy lại những cái đó, mà còn họ không trả lại cho mình 1-2 ngàn đó, mình đã bỏ ra mình mua đó. Mình mua căn nhà hay mua cái xe hay mua cái gì đó, người mua đó là coi như vừa mất tiền vừa mất của. Cho nên là khi mà mình tẩu tán tài sản thì sở thuế họ được quyền làm như vậy, họ sẽ lấy lại nếu họ có bằng cớ bằng chứng gì đó. Cho nên là quý vị cẩn thận cái chuyện đó, đừng để cho họ thấy là mình cố tình tẩu tán tài sản để mà mình, để họ không có niêm phong hay là lấy tài sản của mình được. Đó là câu hỏi thứ nhì mà chị trả lời là yes, họ sẽ, nếu mà họ nghĩ là người con gái đứng tên tài sản của cha mẹ để mà chạy thuế đó, thì là sở thuế sẽ lấy lại được, luật cho họ làm chuyện đó. Quay trở lại câu thứ nhất, câu hỏi thứ nhất là nếu mà mình không có tiền, không có tài sản thì sở thuế sẽ truy thu, truy lùng mình như thế nào khi mình thiếu thuế mà mình không trả. Thì có một lần mình nói chuyện trước đây đó như tiền,
dạ.
Mình có nói rằng là cho tới ngày mình chết, sở thuế nó cũng không tha cho mình. Nhớ không Như Tuyền?
Dạ.
Khi mà mình chết, mình cũng không thoát nợ đó được. Họ truy thuế, họ truy lùng. Mình không có tiền, vẫn họ vẫn tìm không ra. Cái ngày, cái khi mà mình chết đó, thì cái người mà lo chuyện hậu sự cho mình, người mà có trách nhiệm lo cái khai, cái giấy thuế cuối cùng cho mình đó, người đó phải trả hết. Tức là sau khi mà tài sản bán bao nhiêu hay làm gì rồi khi mà mình lo hậu sự thì lo luôn chuyện mà di chúc như là tài sản này kia đó, làm gì làm để cái người chịu trách nhiệm mà lo cái khai cái mẫu thuế cuối cùng của mình là phải biết là sợ là thiếu thuế bao nhiêu thì lo thanh toán. Bởi vì không thanh toán mà tài sản chia xong xuôi hết rồi thì sợ thuế vẫn bắt cái người mà lo giấy tờ đó, cái người đó là chịu trách nhiệm. Mình không có thể nào phủi tay mình nói ô ba mẹ tôi mất rồi, tài sản anh em tôi chia hết rồi, giờ không còn gì hết, sở thuế không có làm gì được tôi hết đó. Không, sở thuế chỉ nói cái này là luật thuế nha, luật thuế cho sở thuế được quyền đòi tiền thuế cái người mà lo giấy tờ mà lo không đúng. Ví dụ như là cái người hỏi câu hỏi này thiếu một thiếu 10.000 đô đi, thiếu thuế đó, thiếu sở thuế 10.000 đô mà lúc mà mất đó, thì không có tài sản, làm sao mà trả đây? Thì người đó phải biết cách xin, biết cách xin sở thuế. Tại vì họ có những chương trình mà như Thi có nói trước đây với Như Tiền là có những chương trình xóa hoặc giảm hoặc gì đó, mình phải xin để mà cái để trong cái hệ thống computer vi tính của họ đó, họ ghi là mình không còn thiếu đồng nào, tại họ cho mình rồi, họ xóa rồi, họ phải đổi ra như đổi như vậy, họ sửa lại như vậy thì mới được. Chứ còn tự động mình nói a chết là hết thì không có, không có như vậy. Với sở thuế họ khôn lắm, họ tính đủ đường hết trơn. Thì nói sau này nếu mà Thi có phải lo chuyện hậu sự cho ai đó thì Thi nghĩ chị cũng phải hỏi ra cái vụ thuế rất là kỹ, là bởi vì mà Thi không thanh toán cái đó xong đó, dùm cho người ta đó, thì là mai mốt là sở thuế kiếm đi đó. Cho nên quý vị nhớ lưu ý điều đó.
Dạ.
Rồi cái nữa là lúc mình còn sống, mình không có tiền thì sở thuế không thu được, không niêm phong được. Rồi mình chuyển cho con cháu thì chưa chắc là sở thuế họ lấy lại được, tại vì họ không có bằng cớ là mình tẩu tán. Chưa chắc, thấy không? Thì không, thì nói chưa chắc là bởi vì sở thuế phải có bằng cớ. Nhưng mà mình nghĩ là mình thoát nạn rồi. Có một điều quý vị quên đó là sở thuế vẫn lấy tiền an sinh xã hội của quý vị được. Lúc đó mình về già mà, mình phải có tiền an sinh xã hội chứ, họ vẫn lấy tiền đó được. Họ không lấy hết, tại vì họ chừa một chút để cho mình sống, nhưng mà họ sẽ lấy một phần, có thể là 15% á. Nhiều nhất họ lấy là 15%. Ví dụ một tháng mình lấy 1.000 thì họ lấy 150, họ cứ lấy vậy hoài, lấy cho tới khi nào mình mất thôi. Rồi cái thứ nhì nữa, mình đang còn sống, mình không có tiền để mà trả thuế. Họ khi mình thiếu hơi nhiều, thì nói nhiều đây có lẽ là hơn 60.000 đô đó, thì họ tịch thu, họ thu hồi cái giấy thông hành của mình không đi về Việt Nam hay không đi ra nước ngoài được. Họ có nhiều cách, không làm này họ cũng làm cái kia, chứ không phải là mình nói mình không có tài sản rồi là mình thoát đâu. Còn có cái gì nữa nè để Thi nói. Rồi Thi nghĩ rằng là sở thuế đó, không phải Thi nghĩ đâu, Thi biết chắc là sở thuế với lại an sinh xã hội, hai cái cơ quan đó làm việc rất là chặt chẽ với nhau. Sở thuế có thể không làm việc chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, hay là bộ, họ cũng làm việc chung đó, đặng mà tịch thu giấy thông hành của mình, đặng mà mình chịu chi tiền đó, mình trả thuế đó mà. Nhưng mà họ làm rất là chậm. Nhưng mà đối với an sinh xã hội và sở thuế, hai bên làm việc rất là chặt chẽ. Thì biết là họ có một cái hiệp ước, hợp đồng đó, là hai bên làm, hai bên trao đổi tất cả mọi dữ kiện với nhau. Chẳng hạn như mình trả thuế này, mình đi làm mình trả thuế bên sở thuế bao nhiêu thì bên an sinh xã hội biết, đặng mình được tiền già bao nhiêu đó.
Yeah.
Rồi mình báo với an sinh xã hội là mình lãnh cái gì, bên sở thuế họ biết. Hai đó là hai bên trao đổi hệ thống vi tính với nhau, cho nên họ biết rất là rõ. Cho nên thiếu thuế của sở thuế mà mình có nhận tiền an sinh xã hội là khi có người quen bị rồi đó, lãnh một tháng có 915 đồng thôi đó như Tuyền.
Yeah.
Mà thiếu nợ gì 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 đó là bên an sinh xã hội nó trừ bớt tiền ra để nó trả cho bên kia. Cho nên là chuyện cũng chuyện có luật ở Mỹ này, nó luật thuế ở bên Mỹ này nó gắt quá như Tuyền ha.
Yeah. Wow, lãnh một tháng có 900 mấy về hưu mà phải còn bị khấu trừ như thế nữa thì cũng tội nghiệp hả chị? Tại vì với cái thời đại bây giờ giá cả cái gì cũng lạm phát hết trơn, mắc mỏ hết trơn. Mà cái khoản tiền ít như vậy đó mà còn bị khấu trừ nữa thì đâu còn bao nhiêu?
Thì đúng rồi.
Dạ.
Nhưng mà không trừ, họ trừ 15% thôi không hơn. 15% cũng nhiều chứ.
Nhiều phải không sao? Nhiều.
Cũng hơn 100 đô mỗi tháng đó chứ.
Tại vì khi về hưu rồi là chắc chắn cái tiền đó là không có thêm lên được nữa, nó cứ nằm trong cái khoản đó thôi. Chứ đâu có cái doanh thu nào mà mình làm để tăng doanh thu chênh lệch mỗi tháng là ồ tôi có thêm bao nhiêu đúng không? Cho nên về hưu
đúng
là dạ, nhiều người là họ phải chi tiêu tính toán không phung phí.
Bởi vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Có nhiều người nói với Thi là cô Đà Thi cũng nói cũng hù ta thôi chứ không có sợ thuế đâu có vậy. Nhưng mà những người mà bị sợ thuế rò gái á, bị chuyện này chuyện kia, họ đâu có đi ra kể cho mọi người nghe đâu. Phải không? Thi làm ở trong nghề Thi thấy rất là nhiều, nhưng mà ở ngoài đó mà người ta có bị gì người ta cũng im, người ta giấu hết trơn à. Cho nên là Thi làm ở trong cho nên Thi biết, Thi thấy hết. Thi không có dám giỡn mặt với sợ thuế nha. Làm gì làm chứ không dám giỡn mặt, tại mình đã thấy hết rồi. Thi không có hù quý vị đâu. Cái này là Thi chỉ nói luật lệ bên trong hay cách làm việc bên trong của họ như thế nào, Thi kể cho quý vị nghe thôi rồi.
Dạ.
Nghe.
Cảm ơn Thi.
Mình nghe câu nào là Thi. Dạ.
Dạ.
Rồi.
Cảm ơn Thi rất nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cũng vừa vặn hết giờ. Chúc Thi một ngày còn lại thật nhiều niềm vui. Và mình hẹn gặp nhau trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ vào thứ tư tuần tới. Chị Đài Thi nhé.
Rồi, hẹn gặp lại quý vị và Như Tuyền. Chào tạm biệt nhé.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị.